Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 18 với đề tài Tự do trong Thánh Linh, căn cứ trên thư Corinto thứ nhì, chương 3, từ câu 17 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Corinto thứ nhì chương 3 từ câu 17 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì về Thánh Linh? Tại sao Thánh Linh ở đâu thì sự tự do cũng ở đó? Câu 17. Câu hỏi thứ hai. Thánh Linh làm gì cho con dân Chúa và đưa đến kết quả nào? Câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì về Thánh Linh? Tại sao Thánh Linh ở đâu thì sự tự do cũng ở đó? Câu 17. Sứ đồ Phao-lô cho biết Chúa tức là Thánh Linh. Điều này có nghĩa Thánh Linh là một ngôi vị. Ngài là Đức Chúa Trời, chứ không phải là một sinh hoạt lực như tà giáo chứng nhân Giê-hô-va dạy dỗ. Khi Anania đồng mua với vợ là Sa-phi-ra, nói dối các sứ đồ về số tiền bán ruộng của họ, thì Phi-e-rơ nói rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 3 đến câu 4. Ngoài ra, những bức thư gửi cho các hội thánh địa phương khác, sứ đồ Phao-lô cho biết có một mối liên hệ chặt chẽ giữa Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, Thánh Linh của Đức Chúa Trời với Đức Thánh Linh. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Roma, ông dạy: Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Cứu Thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Cứu Thế ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi mà thần linh sống nhân cớ sự công chính. Roma chương 8 từ câu 9 đến câu 10. Các trước giả Kinh Thánh nói đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả đều được dùng thay đổi lẫn cho nhau, nhưng cũng chỉ là một. Ba ngôi Đức Chúa Trời đều bình đẳng như nhau, tất cả đều là Đức Chúa Trời. Khi một người thật lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, thì ngay giờ phút đó, Đức Thánh Linh ngự trên ngay lòng người ấy. Đức Thánh Linh đưa người tin đến sự sống mới và giải thoát người ấy khỏi sự định tội và án tử hình đã được luật pháp công bố đối với kẻ vi phạm luật pháp, và thay thế bằng đời sống được ban cho ân sủng trong giao ước mới. Nên sứ đồ Phao-lô dạy: Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Ngay cả quyền lực tội lỗi và hậu quả của nó hoàn toàn không còn thống trị trên người tin. Vì thế, trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô dạy: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Roma chương 8 từ câu 1 đến câu 2. Mặc dầu con dân Chúa được tự do khỏi ách nô lệ của luật pháp, tội lỗi và sự chết, nhưng sứ đồ Phao-lô cảnh cáo họ đừng lạm dụng sự tự do ấy mà tiếp tục sống trong tội lỗi hay theo tư dục xác thịt. Ông nói, Đấng Cứu Thế đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Galati chương 5, câu 1 và câu 13. Nhưng được tự do là tự do sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bài học áp dụng. Chúng ta cần học biết rõ ràng về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời để không bị tà giáo dẫn dụ vào con đường sai trật, đánh mất phước hạnh Chúa ban trong hiện tại lẫn tương lai. Hãy nhớ, khi thật lòng ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình, thì chúng ta được tha tội, được tiếp nhận vào đại gia đình của Chúa, được thừa hưởng mọi phước hạnh từ thuộc linh đến thuộc thể, được sự sống đời đời và hơn thế nữa, được Thánh Linh ngự trị trong lòng, ban sự tự do để sống cho Ngài. Vì thế, chúng ta hãy nhờ Đức Thánh Linh làm chết các ham muốn của xác thịt để sống cho Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Câu hỏi thứ hai: Thánh Linh làm gì cho con dân Chúa và đưa đến kết quả nào? Câu 18: Vinh quang mà Thánh Linh cho người tin dự phần vượt xa vinh quang mà Môi-se xưa kia đã từng trải, vì vinh quang ấy là vĩnh hằng. Trong giao ước cũ, chỉ một mình Môi-se được nhìn thấy vinh quang của Chúa hàng hữu. Nhưng trong giao ước mới, con dân Chúa được dự phần bản tính của Đức Chúa Trời bằng tâm trí không bị che khuất bởi tấm màn. Cơ đốc nhân có thể để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương. Cụm từ như trong gương hàm ý nói đến Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Khi đọc và học lời Chúa, cơ đốc nhân có thể nhìn thấy Chúa Cứu Thế rõ ràng qua từng trang Kinh Thánh. Người đọc được nhìn thấy vinh hiển của Chúa Giê-xu được bày tỏ qua đời sống, chức vụ, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên của Ngài, và hiện nay Chúa Cứu Thế đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Mặc dù con dân Chúa không thể ngắm xem vinh hiển của Chúa qua đôi mắt thể xác, nhưng họ có thể ngắm xem vinh hiển của Chúa Giê-xu qua đôi mắt tâm linh. Khi đọc Kinh Thánh và làm theo lời Chúa dạy, đưa đến kết quả là hóa nên của một ảnh tượng Ngài, nghĩa là con dân Chúa được thánh hóa và ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Tiến trình biến đổi tuyệt vời này được xảy ra bằng cách từ vinh hiển qua vinh hiển, nghĩa là từ mức độ vinh hiển này tiến đến mức độ vinh hiển khác. Đây không phải là vấn đề thay đổi tức thì, mà là tiến trình tiệm tiến trong sự tăng trưởng. Quyền năng do tiến trình kỳ diệu này do Đức Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô dạy rằng như bởi Chúa là Thánh Linh. Khi ngắm xem sự vinh hiển Chúa bằng cách học tập, suy gẫm, chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Thánh Linh của Chúa thực hiện phép lạ trong đời sống con dân Ngài, khiến họ ngày càng trở nên giống như Đấng Cứu Thế hơn. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Roma chương 8 câu 29. Trong nhiều phương diện khác, Gia Cơ khuyên con dân Chúa rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi đi đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Gia Cơ, chương 1, từ câu 22 đến câu 25. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhận thức rằng, Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta để có thể hiểu rõ lời Chúa dạy khi đọc Kinh Thánh. Bức màn che khuất bị cất đi khi chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc âm bày tỏ chân lý về Chúa Cứu Thế và làm thay đổi chúng ta về mặt đạo đức khi chúng ta thông hiểu và áp dụng chân lý ấy. Nhờ học hỏi về cuộc đời Chúa Cứu Thế, chúng ta có thể hiểu rõ Đức Chúa Trời kỳ diệu như thế nào và biết rõ thêm về Ngài như thế nào. Khi chúng ta càng sâu nhiệm trong Chúa bao nhiêu, thì Đức Thánh Linh càng biến đổi chúng ta trở nên giống như Chúa Cứu Thế bấy nhiêu. Đây là một từng trải tiệm tiến, chứ không phải là tức thì hay ngay tức khắc. Vì thế, chúng ta cần nhờ cậy Đức Thánh Linh hằng ngày đọc, học, suy gẫm và làm theo lời Chúa dạy để mỗi chúng ta có thể phản chiếu vinh quang của Chúa cho mọi người. Bạn đang có Kinh Thánh trong tay. Có thể bạn cũng có được nhiều bản dịch khác nhau, nhưng vấn đề là bạn có dành thì giờ đọc và học lời Chúa mỗi ngày không? Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy rằng, trong giao ước mới con dân Chúa được tự do, chính Chúa Thánh Linh giải phóng người tin được tự do khỏi tối tăm của tâm linh, khỏi ràng buộc của luật pháp, tội lỗi và sự chết, để dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh dùng lời Chúa để thánh hóa đời sống cơ đốc nhân ngày càng trở nên giống như Chúa cứu thế hơn, đặng phản chiếu vinh quang của Chúa cho những người chung quanh. Bạn đã sống đời tự do trong Thánh Linh chưa? Nếu chưa, bạn hãy đến với Chúa cứu thế ngay bây giờ bằng tấm lòng chân thành mà thưa với Chúa rằng, con xin ăn năn tội lỗi của mình và thành tâm tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ đời sống con. Hay bạn đến nhà thờ Tin Lành gần nhất để được giúp đỡ. Nếu bạn là người đã tin Chúa, thì tự do là món quà quý giá mà Thánh Linh ban cho bạn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là bạn sử dụng sự tự do trong Thánh Linh không phải để phạm tội, để sống theo ý thích mình, che đậy tội ác hay tạo cớ vấp phạm cho người khác, nhưng tự do để sống cho Chúa, sống theo lời Chúa dạy, phục vụ tha nhân và làm gương tốt cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 3, từ câu 17 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 với đề tài Không ngã lòng trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con nguyện cầu.